hai tuần hai ngày nữa thôi, mà cả tuần mình hứa là thầy hiền thì sẽ nói pháp cho quý vị nghe. Bây giờ thầy sẽ yêu cầu thầy hiền thì bắt đầu khai thị cho quý vị. Đúng ra thì những cái gì, tôi nói về tịnh độ đây thì quý vị cũng đã nghe thầy trụ trì giảng tới giảng lui nhiều lần rồi. Thì bây giờ tôi chỉ tóm tắt lại cái gì tôi biết nghe thầy nói và đọc chút đỉnh ở trong các sách, thứ nhất là trong bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ của Đức Phật giảng cho bà Di Đề Hy trong cái ngục trước khi mà bà bị người con giết á, thì Đức Phật giảng cho đó thì tôi tóm tắt lại cái đó bữa đã nói rồi, bữa nay nói thêm chút nữa rồi để mình kết thúc. Thì Đức Phật nói là nói với bà Di Đề Hy đó, cái phước mà muốn sanh tịnh độ đó là cái người đó phải có ba thứ phước rất là cần thiết với người nào muốn nhẫn sanh đó.
Lần trước đó, cái phần trước cái kinh Vô Lượng Thọ đó nói rằng là bà Hồi Hậu và gì đó
Vì Đề Hy,
Vì Đề Hy tha với Phật, nói là cái thế giới này nó khổ quá đi, cả đời mình thương yêu đứa con tinh như tính mỏng, cuối cùng nó giết, nó giết cha, nó giết mẹ, thì cái thế giới này đâu đáng sống, ở đây làm cái gì? Thành bà muốn sau khi chết á, không muốn luân hồi trở lại đây nữa, mà muốn đi qua một cõi khác, mà không còn thấy những cảnh như vậy nữa. Còn đây là cho cái gì thấy á, tiêu chuẩn cái tiêu biểu cái tinh thần của người á mà muốn vãng sanh cực lạc là sau này cái thầy hiện trì biết nó gọi là Phật tận dưỡng, cái trình độ tông gọi là gì đấy,
giống như là nhàm chán cái cõi này á.
Dạ, nhàm chán cõi này.
Dạ, thích tịnh độ.
Duyên lý
hơn nhẹ, hơn nhẹ yếm,
yếm ly có nghĩa là yếm, tức là chán trường quá. Cái gì nhìn cho kỹ đó, cái cõi này nó khổ, chả có gì là đáng sống. Bất cứ làm gì cũng khổ hết. Không biết tại sao nó nghĩ là sung sướng, còn tranh giành nó còn lừa gạt để cầu cái lợi. Làm như vậy thì tự trước cái khổ và là đòi hỏi thân thôi. Đây là cái hoàn cảnh mà có nhiều hoàng hậu. Thì chưa bao giờ biết hoàng hậu là sao hết, nhưng mà thầy nghĩ cho cuộc đời mấy người hoàng hậu chắc cũng khá đầy đủ. Nhưng bà ấy mà nói là cuộc sống mà hoàng hậu này cả đời tôi đó, cái hưởng thụ cả đời tôi đó, tôi thấy hết rồi. Có nghĩa những cái quải vui, những cái thú vui, những cái sung sướng của nhân gian này đó, tôi đã hưởng thụ hết rồi. Mặc dù như vậy, những sướng nó không thể nào nó lá ẩn, nó xóa được cái khổ mà bà đã chịu được. Thành bà nói là tôi không bao giờ muốn, con không bao giờ muốn trở về quả ta bà nữa hết. Cái đó là cái pháp tình môn tình độ cho những cái hạng người như vậy. Mình thì con người đảng là cái phần rất là kỹ. Thành ra cái nghĩa là những người chuyên môn tu cả đời chưa trình độ, mà họ chỉ nói là niệm Phật rồi nghe ta là bạn bè rủ ta tu rồi đi tu vậy thôi, nghĩ chắc có lợi thì đi tu vậy thôi. Cái tâm mà muốn thoát cái cõi này á, là cái căn bản của pháp môn trình độ. Nếu cái vị tu pháp môn trình độ mà không muốn thoát ly, mà còn ôm con ôm vợ, ôm con thì phải lỡ lời một tí mà cái tâm cái gì cũng chưa đủ. Những người như vậy họ không đủ sức mà đi. Con đồng ý không nghe đi?
Dạ.
Cái tâm đó, cái lúc mà cái tâm mà nó còn vướng víu cái chuyện gia đình, Phật mà còn lo về chuyện gia đình, lo về chuyện công việc, lo về chuyện tài sản của mình, cái tâm nó chi phối.
Dạ đúng rồi. Thậm chí có nhiều người niệm Phật để cầu cho cái rớt đừng có bị mất rớt, hoặc là bán được cái nhà, cầu Phật để con hết bệnh. Thậm là dùng cái hồng danh A Di Đà chỉ là những cái thế gian pháp vậy không?
Đối với thầy, những cái người mà có cái tâm, cái tinh thần như vậy còn vướng víu nhiều quá, thì nếu họ nghĩ là họ có hy vọng mà niệm Phật thì nó đi vãng sanh kiếp này, thì thầy nghĩ cái chuyện đó họ mơ mộng chuyển vân. Cái bà này, cái bà Hoàng Hậu này, vì thì hiểu cái tinh thần đã rõ ràng vậy thôi. Từ chán trường không thể tưởng tượng thằng con mình thương nó cả đời cuối cùng biến giết. Quý vị chưa ai gặp cái hoàn cảnh như vậy.
Dạ, con khi con mới tới nước Mỹ này đó, ông thầy cũng cho bình luận cái bài cũng vậy đó, cái bài cái lớp reading đó. Ở đây là tại Cali mình nè, cái ông phim producer rất là giàu ở Hollywood này, ông mua cho thằng nhỏ nó 16 tuổi, nó đòi chiếc Fox. Ổng không chịu, ổng nói nó nhỏ quá, ổng mua chiếc Toyota, cũng sport mà Toyota thôi. Cái nó kêu đồ shit. Xong ổng bả ngồi coi TV lại, nó kê cái shotgun, nó bắn hai cha mẹ, nó chết hết luôn. Rồi nó ra tòa thì luật sư mới rù rì với nó, dạy nó là ổng bả đánh đập nó hàng ngày. Rồi bữa đó nó uống thuốc ho rồi nó không được tỉnh táo nên nó giết cha mẹ. Thì ý kiến mình sao bình luận như vậy? Thì cái thằng nhỏ này nó cũng giống như ông vua mà thầy mới nói, giết cha giết mẹ vậy. Cõi này nó vậy đó.
Cái này thầy thì nhớ nó còn tệ hơn nữa, tại là một cái đây là một cái thái tử được nuông chiều, được sùng bái, chắc chắn là sẽ nối ngôi vua, ngôi cha, giết cha trước, không được. Thấy nó ngao ngán chỗ đó. Bậc cha mẹ thấy đứa con như vậy sao mà cái gì không thể nào mà tim nó rạn nó nứt luôn.
Thì cái chi tiết này đó nó có hai chi tiết. Một là bà này mặc dù một cái bà hoàng hậu rất đẹp, rất khỏe mạnh, rất đẹp, mà thay vì gặp Đức Phật đó, thì bà có thể xin Thế Tôn cho giúp cho con với đứa con và nó đổi tâm đổi tánh để nó thả hai vợ chồng con ra làm vua tiếp, rồi vài năm giao cho nó. Không, gặp Đức Phật là bà khóc hết chuỗi đèo liền đất. Rồi một hoàng hậu mà gặp Đức Phật quỳ sát cái đầu xuống khóc lóc mà bằng mọi giá là Thế Tôn giúp cho con đi khỏi cái cõi này. Hai cái đó rất là quan trọng, một cái khiêm nhường và dứt khoát không có thích cái cõi này nữa, mà không có nhờ Đức Phật để mà dùng thần thông hay cái gì để mà giúp cái hoàn cảnh này, mà chỉ muốn đi thôi. Đó quan trọng. Thành ra mình coi trong thành ra có nhiều người trong cổ đức nói là họ cũng niệm Phật vậy đó. Thì có một bữa Đức Phật tới, cái bà đó Đức Phật tới, nói con chuẩn bị đi 3 tháng nữa tao tới ta rước. Cái bà nói với Đức Phật sao thôi, mới nói Phật cho chậm chậm chút đi, con còn cháu con còn nhỏ quá, chưa có xong chuyện nhà này kia, chờ vài tháng nữa. Đức Phật không trả lời nữa. Trong khi cái bà này làm vua mà bà không có bỏ tiếc cái gì hết. Thấy không? Cái quan trọng là như nãy thầy nói, dứt khoát là mình sợ cái cõi này muốn đi mới được, cái tinh thần đó mới được dẫn sanh.
Mình niệm Phật, ý thầy nói mình niệm Phật như là cái tinh thần này, đó cái căn bản nó khiến người ta có cái sức niệm Phật, niệm Phật đồng lòng được luôn.
Chứ đó cũng như kinh nghiệm của tôi, hồi tôi vô tù cũng vậy đó. Tôi nghĩ tôi chết rồi, tôi không có nghĩ tới vợ con, không có nghĩ vậy đó. Không có nghĩ đồ ăn cái gì hết, tôi chỉ mỗi đêm tôi kêu Đức Phật A Di Đà thôi. Thì không lại 3 tháng tôi thấy tới. Tại vì tôi nghĩ cho đội mới họ sẽ giết tôi thôi, cho nên tôi không có nghĩ gì nữa. Cho nên cái chi tiết này rất là quan trọng. Mà sống những gặp mà từ bi mà lấy y trùm cho mình, mà còn đưa người cho đi dạy kinh để đồ cho mình. Cho nên Đức Phật tôi rất là không biết bao giờ mà hết cái ơn mà mình kính trọng, từ bi không thể tưởng tượng. Mình chỉ xin vậy thôi mà tới rồi dạy rồi này nọ rồi tới độ tới vài hôm nay luôn. Thành ra quý vị phải có cái lòng tin đó mới tu được. Chứ mình nghĩ không biết mình niệm Phật tới hay không, mà mình niệm biết kinh nói có không, mình Nam Tông nói vậy. Nó chẳng hạn như mấy ông già tới đây nè, ông nói ông sư vô môn nào, nó nói A Di Đà không có, A Di Đà sao Thích Ca Mâu Ni, ông bác mấy cái thuyết đại thừa của mình đó, hai ông già này hỏi tôi, tôi nói ông đó ông Nam Tông đừng có nghe ông
dứt khoát không muốn đi chứ đừng có quyến luyến gì hết rồi. Người ta níu cái tay mình chặt cái tay mình luôn.
Thật ra cái người nào muốn nhẫn sanh á, trong kinh sau khi Đức Phật dạy cho bà Vê Đề Hy 16 cái cách quán, quán tưởng là mình tưởng tượng như thế nào để mà một trong 16 cái đó để mà nhẫn sanh. Thì
quán là không phải là tưởng tượng, quán là quán tưởng
tượng. Suy mình soi mình
tưởng tượng á là cái mê muội. Cái quán là mình đang tu. Hai cái khác hẳn.
Thành ra Đức Phật biểu mình quan sát, mình thấy Đức Phật A Di Đà đứng như thế đó đó. Rồi sẵn rồi, hôm nay tôi nói có lẽ nhiều người không biết. Thì quý vị làm sao phân biệt được bên trái bên phải ai là Quan Thế Âm mà ai là Đại Thế Chí? Thì Đức Phật mới dạy là cái vị bên trái Đức Phật A Di Đà đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì có cái hình quá Phật ở trên cái duyên cái thiên quan, cái này cái trên đầu thì kêu bằng thiên quan. Thì có cái vị quá Phật đó là cái vị đó là Quan Thế Âm. Còn cái vị bên này đó, cái trán có cái quá bình, cái bình tịnh bình đó, thì cái vị đó là Đại Thế Chí. Thành ra mà khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình nhắm mắt mở mắt mà tưởng A Di Đà đứng hai vị hai bên vậy. Thì trong kinh nói là mình nghe cái danh hiệu không đã phước báo rồi, mà khi mình niệm mà mình tưởng ba vị đó nữa thì phước vô lượng vô biên, nó cộng cái phước mới mốt mình dễ đi, chứ nó diệt vọng tưởng mình dễ hơn. Là một trong 16 cách quán đó đó. Thành ra trong này Đức Phật mới nói là muốn dẫn sanh cái cõi đó phải là làm ba thứ phước. Thứ nhất là phải hiếu dưỡng cha mẹ. Mình có thể mình hiếu bằng cách là mình dẫn lời chăm sóc cha mẹ rồi bằng mọi cách như thế gian mình làm đó. Nhưng mà cái hiếu thảo mà đúng mức nhất là mình làm sao để giúp cho cha mẹ mình biết Phật Pháp. Cái đó là cái hiếu cao nhất cho cái người con. Rồi cái...
Còn tu nữa rồi. Cái Phật trong phần đó Phật nói là phải tu nữa luôn.
Rồi thứ hai là cái trong cái cha mẹ và thầy đó, thầy tổ mình đó, nhất là thầy của mình đó. Đó là master đó, là mình phải có hiếu, mình phải hiếu nhưng mà bằng cách là mình phụng sự sư trưởng mình.
Cái hiếu trong cái này ngang hàng cha mẹ là hơn cha mẹ.
Dạ, hơn cha mẹ. Nữa. Nhưng mà cũng trong cái hiếu mà đối với bậc trên mình đó. Thì đối với master đó, mình phải giống như là cha mẹ cho mình cái thân này, cái đời này thôi. Còn master thầy đó là cho mình cái thân để mà sẽ thành Phật, thành Thánh. Cho mình đại giới, cho mình nhấn giới, quy y này kia. Thành ra để mà cha mẹ cho cái thân này thôi, còn master là cho mình thân đời đời về sau này nữa, cho nên nó cũng ngang, nó hơn cái hiếu với cha với mẹ nữa, cho nên phải báo đáp. Đó là trong Lương Hoàng Sám của ngài Hòa Thượng Di Công nói đó, là đối với sư trưởng phải như vậy.
À, cái phần mà báo hiếu đó quan trọng hơn báo hiếu cha mẹ nữa.
Rồi thứ hai là mình phụng sự chẳng hạn như mình thầy dạy thế nào nghe phải làm theo những lời dạy, hoặc là mà giống như là coi như là một cái người trưởng thượng đó, mình phải trả ơn vậy đó, bằng mọi mình cách nào mình làm được là.
Phải thắc mắc gì này không?
Sư trưởng ở đây là người ta nói thầy bổn sư của mình đó. Còn đẳng hạn mình đây mình có Hòa Thượng Thiên Quá là như ông nội mình rồi. Tại vì Hòa Thượng Thiên Quá cho mình pháp 42 thủ nhãn này nọ, hoặc là Hòa Thượng Lỗ Tỉnh Thoáng độ mình nữa. Thì trong thế gian mình có ông nội thì ở đây có sư ông. Cũng vậy thôi, cũng phải kính trọng luôn, nói biết ơn luôn. Người ta cho một bữa ăn mình còn cảm ơn, có nhiều gì đó cho mình cái pháp như vậy thì làm sao không biết ơn được. Trưởng là cái thầy bổn sư của mình đó. À, đối với ông giờ là thầy đấy nè.
Còn nhiều
ông ở trực tiếp đó.
Sư thiện sư ra nó nhiều hơn nữa.
Còn nhiều nữa là những thầy quy y của mình hồi mình còn năm giới ở quê mình đó. Cũng là thầy luôn.
Còn nhiều hơn nữa. Trưởng là trưởng lão. Có nghĩa là những cái người mà đạo đức, đạo cao đức trọng đó, mình cũng kính trọng. Ví dụ, mình mới hát rõ là dạy những cái gì mà cung kính với thầy ấy, cái gì hạn như mà biết kính trọng thầy đó thì ta càng kính trọng cái vị vị tổ ở xứ Mỹ này hơn nữa. Thầy cứ nói là cái hâm hai ngoài đời ông đi ra là thầy gửi hết, thầy cũng hết tất cả, cũng hết tất cả. Tự nhiên đối với ông nhận quá lớn, đối với ông chẳng nhầm hết như đều sức thể chừng đó thôi. À, trời cảm động luôn. Lần đầu tiên cái Phật thất này mà trời cảm động mưa luôn, rước nước. Đang thi trường về. Ồ, đương nhiên về nhà trước rồi. Biết bao nhiêu đồ kẹo Việt Nam với quà với đủ thứ, xong rồi tới chùa được, tới chùa tới dành chết. Xong rồi có tin rạc, tin vặt nó tới lẹ dữ vậy.
Thường nó tới khoảng 4-5 giờ kẹt xe rồi, chưa tới kịp đâu, tới đây đâu. Chắc cũng phải 8-9 giờ. Rồi tôi xin nói tiếp nữa là cái mình tu á, mình tại gia xuất gia gì cũng cần cái sám hối dữ lắm. Sám hối giống như mình trả bớt cái bill cho mình để mình phá bớt chướng ngại mình đi cho nó dễ vậy đó. Giờ cái hồi nãy không, là xin lỗi, cái hồi nãy nói tiếp là phải giữ giới. Cái sau cái phước mà mình cúng thầy, mình có hiếu cha mẹ với thầy đó, phải giữ giới. Và Phật tử tại gia xuất gia thì cũng phải giữ cái giới.
Cái gì thì giữ giới, muốn
giữ giới. Hồi trước khi mà mình thọ giới đó, mình có tội thiệt, mà giờ Đức Phật không có khe cho mình đới nghiệp giảng sanh, mang đi đi lên đến đó là tính tiếp. Nhưng mà từ khi mà quy y rồi là xin giảng sanh, nó không có làm là bậy nữa mới được, chứ không phải ấy có Đức Phật là cứ làm hoài mỗi ngày mỗi tháng sám hối hoài.
Người nói là mới coi như con mới giết những cái con kiến là nghe không rõ nữa. Giờ chắc là nhờ vô phương cứu chữa rồi.
Nhưng mà không có. Vậy mà móc vô môn voi á. Môn con voi á.
Ta nói chuyện, mình đang nói chuyện với Pháp là rất là quan trọng, nói chuyện với bò, với heo không.
Cái phần này á, sao thầy trả lời bây giờ thầy?
Cái đó là tôi có kinh nghiệm vậy nè. Cái đó kinh nghiệm tôi nói cô này, cô xính tính coi như thế nào. Bữa tôi qua tôi kia tôi có nói rồi đó. Tôi thấy hai con cá chép nước ngọt, nó bị ghẻ mạnh lắm, mà nó trong cái bồn ở trong chợ đó, chợ Á Châu mình đó. Thì nó tội nghiệp quá đi. Mà tôi nói bây giờ ươi ốc lên là nước mặn không nào tôi thả nó được. Mà tối là nữa tôi phải đi làm, ngày mai là 7 giờ nữa làm sao thả. Muốn thả lên nước ngọt sắp lên tô là khoảng 80 mai. Sáng mai đi làm 4 giờ phải đi, rồi đặng 7 giờ mình làm việc nữa là một khùng, có hai con cá hả? Tôi không biết giải quyết làm sao. Tôi đi về nhưng mà trong lòng mình không thể nào yên được. Tôi không biết làm sao, tôi mới đốt nhang tôi lại Quan Âm. Cứ Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, tôi lại giờ cái Bồ Tát dạy con làm sao. Cứ thế tôi làm hoài một hồi, tự nhiên nó nghĩ ra là nọt vào nó là con cá, mà nó hai cái mạng sống nó đang cần giúp đỡ. Tự nhiên tôi nghĩ được cái rất là nhẹ liền, thì đâu có cái gì đựng đâu. Tôi lấy cái thùng rác của mình, của phòng tôi đó, tôi trút ra, lấy hai cái bọc bỏ vô lại, mua bỏ vô, cột lại. Lấy cái dĩa niệm Phật gắn vô xe chạy liền, tức khác không ăn cơm luôn. Chạy về Sacramento thì vô Sacramento River đó là tôi lội ra bờ sông, thả xuống mặt trời, nó còn thấy cái dải mặt bạc thôi, trời cũng tối rồi. Nhưng mà lòng mình rất là nhẹ, mà sáng mai đi làm thật sớm, rất là mệt, nhưng mà đó là hai sinh mạng, chứ không phải là con cá nó nhỏ hơn con bò, hơn voi. Đó thì tôi lại Quan Âm một hồi, tôi khám phá ra cái lý đó. Tôi đi là tôi không thấy mệt nhọc gì hết. Rồi tới 8-9 giờ tôi mới lại nhà bạn, tôi xin cơm ra. Nhưng mà rất là vui, tại vì mình làm chuyện, mình thấy nó đúng. Thành ra con kiến hay con voi, con gì cũng vậy, là một sinh mạng, giúp được mình giúp thôi.
Vì câu hỏi vẫn là mình nên giúp một sinh mạng lớn như con bò, hay là giúp hai sinh mạng nhỏ như hai con châu chấu.
Tôi nghĩ là không có bằng mọi giá, không có phạm. Có những người mà người ta không phạm, người ta chết, người ta không phạm giới đó. Nên là đừng có nó so sánh con nó lớn hay nhỏ. Nhiều khi con nó là cha hay mẹ ông bà mình đầu thai lại đó. Chẳng hạn như Hòa Thượng lúc mà trong tôi đọc trong sách của Giảng Hòa Thành đó, bữa đó phóng sanh, có mấy con cúc người ta đem lại đó, Hòa Thượng dòm con cúc, Hòa Thượng khóc sướt mướt luôn. Ta hỏi sao thầy khóc? Thấy con này là đệ tử của tôi nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ còn là con cúc này. Hòa Thượng là nghiệp nhân khóc. Nên đâu có con voi hay con cá gì, nó là mạng rồi mà. Một mạng, một sinh mạng, một sự sống.
Thì thiên vị mấy con bò tại trước giờ thích ăn phở. Tai nạn, tai gồ, tai sắt.
Như lại mình cộng những cái chú mà mình có đó, nó cũng hay lắm. Thì tôi có kinh nghiệm mà tôi chưa có thấy ai, nhưng mà tôi gặp cái bà Diệu Thiền này nè, rất là giống là bà thấy bữa tôi làm, bà làm tôi thấy, bà lấy gạo cũ trong kho, bà sàng cả 1-2 ngàn con mọt có đó, đầy hết trơn á. Bà than cho tôi, bây giờ làm sao thầy, ai biết bà đâu. Tôi đâu biết làm sao đâu. Bà làm gì không biết nữa. Hồi bà trở lại, bà tiêu tôi lại không còn nữa. Nó còn chừng khoảng 1% mà. Hỏi bà làm gì, bà nói bà đọc chú Giáng Sanh. Rồi tôi hỏi là Giáng Sanh là nó bay đi đâu. Bà nói ai biết đâu. Mấy bữa sau thì nó kiến nó vô cái xiên ở chỗ cái bụng, cái nước uống mình á. Cũng có mấy trăm con á. Bà làm sao mấy nó đi hết. Tôi hỏi bà làm sao vậy bà. Bà nói tôi đọc chú Giáng Sanh thì nó nói mấy ông đi chỗ khác hết. Đi chỗ này chỗ, phải mấy ông ở. Thôi đi đi. Tôi đọc chú Giáng Sanh cho, còn mấy tôi làm chuyện nó đụng chết ráng chịu á. Bà nói mà đi á. Trong khi thầy hiền giới lấy cái phấn con nít á, thì đãi quá trời, nó đâu có sợ đâu. Còn tôi làm á, tôi có cái giường hồng trong hãng tôi đó, nó bu vô. Thì cái ông mà đệ tử thầy hiền thật làm chung với tôi, ông biểu lấy thấy sụt sâu xịt, tôi không xịt. Tôi đọc chú Giáng Sanh lấy nước tôi xịt, đi hết luôn, xịt luôn. Mình cái đó khó nói, giết không giết mình, cái đó khó nói lắm. Nhưng mà mình cộng thêm cái tha lực, mình cầu nữa thì nó cũng giúp được đỉnh cho mình. Chứ giờ nói chính xác thì tôi đâu có tôi chứng, tôi đâu có biết đâu. Cái đó kinh nghiệm vậy thôi. Nhưng mà bên Nam Tông họ cho ăn cái ngũ tịnh nhục của bên Nam Tông, họ ăn cái đó được. Nhưng mà mình nếu mình tránh được thì mình đừng ăn nữa là tốt hơn. Còn không phải ăn thì ăn ngũ tịnh nhục chứ giờ sao giờ. Mình giống như mình vay nợ vậy đó, mình hà tiện thì ít thiếu, mà mình xài quá thì thiếu nợ nhiều.
Ai có thắc mắc gì khác không?
Nên chồng tái mắt hết, tái mặt hết.
Thầy hiện trì nghĩ sao? Để
theo tôi nghĩ á, theo tôi nghĩ nếu mà cái ông nó không thương mình á thì ok, còn nếu ông thương mình không nên. Tại vì nếu bây giờ cái ông nó thương người vợ quá đi. À, vợ nói tôi muốn gì tôi phóng sanh ông. Thì vậy làm ông đau khổ. Làm ông đau khổ.
Chồng phóng sanh vợ thôi, chịu vợ phóng sanh ông là
dở hoài. Bây giờ cô có đứa con cũng đang cưng nó đi, mà giờ cô bỏ vô nhà tẻ nó buồn không? Thì cái người chồng mà khi người vợ ra đi giờ họ cũng buồn, hay người vợ đi thì người chồng cũng buồn chứ. Thành ra nó phải tùy duyên hai bên, tôi nghĩ hai bên mà thỏa thuận hết thì tốt hơn. Còn như Đức Phật thì khỏi nói rồi, Đức Phật mà đem vợ con giao cho cái ông kia dẫn đi luôn đó là quá trời này, mình đâu có làm nổi cái đó đâu. Họ thừa tiền kiếp á.
Đức Phật vừa phóng sanh mẹ vợ còn phóng sanh con nữa.
Cho luôn á.
Đi làm như vậy.
Mình còn những cái bước thấp hơn thì mình làm trong cái chuyện mà nó văn hóa thế gian, nó chỉ tương đối thôi.
Cái cô Thanh Hương có để thư bạn Mật Thành có.
Họ tôi mà không có ăn, họ không có giết, họ giống như ai cho giờ ăn cái đó không có giết. Cái mạng đó nó không có thù quán cái ông thầy này. Nhưng mà theo mà kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật nói là tuyệt đối không ăn. Là mình không có nợ, như hạn như đại thừa mình đó là trứng là mình không ăn, mình không nợ nó. Không đi về gia, không có làm những cái đó là mình không muốn nợ nó.
Muốn thành Phật thì phải ăn chay. Họ sao họ đâu có thành Phật thì làm sao. Mình muốn thành Phật mình ăn chay. Thì
như nói kiếp này trễ quá thôi kệ ăn mặn. Như vậy thì nên ăn chay 10 ngày một tháng thì tốt.
Mình không ép cái gì đâu.
Cái nãy là nói
thì vì sẽ khỏe mạnh hơn nhiều. Có thắc mắc gì khác không?
Thì nhắc lại tóm lại, thứ nhất á là cái phước đầu tiên là phải báo hiếu.
Phải đọc tụng kinh điển Đại thừa, phát Bồ đề tâm, tinh lý nhân quả và khuyên giúp người khác tu để trồng phước, bữa thầy nói đó.
Ủa phải sám hối hả?
Dạ, cái đó thì trong cái sám hối là của con thôi, con nói thêm bởi vì trong cái đường tu mình á, mình phải sám hối để mà nó lẹ hơn.
Cái vấn đề vẫn chưa giải quyết xong. Thầy cũng đợi thầy có thử cái phần thầy tính nói gì thầy chưa, thầy nêu ra. Nếu theo cái văn từ mà thầy hiền trì mà trích ra như vậy thì nó là phải giữ giới. Dạ, phải giữ giới, dạ. Hy vọng được vãng sanh. Dạ. Như thầy cũng nêu ra cái chuyện này. Cũng như có một thầy gì hằng hằng gì ở cái vùng này nè. Ông cũng nói như vậy, thầy nghe nói cách đây mấy 7-8 năm, 6 năm trước thầy cũng nghe như vậy. Nói là cái gì mà tôi là tưởng là chuyển hóa, cái gì phải ghi theo kinh điển là cái gì phải giữ ngũ giới, không giữ ngũ giới là đừng có hy vọng vào vãng sanh. Nhà cũng phải người không mà mấy con bò nữa còn có những cá.
Cái câu hỏi của cô là gì, giữ giới để được vãng sanh hay là sao?
Không giữ giới mà
không phải. Câu hỏi của cô là giữ giới cái người
không? Cá là
nhưng mà không giữ giới để làm sao để bò không giữ giới là vẫn được vãng sanh hay là
cá đu là ăn chay đâu, ăn thịt.
Cái đó trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rất rõ là bây giờ mình nói cái trước đi, là trong cái chân không này nè, không có ai làm hết đó, nhưng mà mình bỏ cái nhân nào, cái duyên nào nó ra cái đó, ra cái nào làm cái ra cái đó, Đức Phật thấy cái đó, thì mình, Đức Phật mới chỉ cho Ngài A Nan với tất cả mình bây giờ, là chẳng hạn như con cá nó ăn con lăn quăng, là cái nợ ăn nuốt với nhau thì phải trả, không cách nào mà, không ai làm, mình tự mình cột mình thì không ai làm hết á. Cho nên Đức Phật mới chỉ là tuyệt đối ăn chay để mình gỡ cái nhân đó, mình không có cột vô nữa thôi. Chứ không phải là ông Phật làm ngoại đạo hay là người giữ giới. Mình làm cái gì ra cái đó. Bây giờ cái người ngoại đạo mà họ không có biết gì hết mà ăn chay thì họ không bị quả báo đó. Mà cũng không phải Phật khen họ mà không làm. Mà cái người Phật tử mà giữ giới, không giữ giới làm thì cũng không phải tại ông Phật cột. Mà mình tự mình gây trong cái chân không đó, nó ra cái diệu hữu, cái quả mình gây nó ra vậy thôi. Mình đốt lửa ra khói vậy thôi.
Cái phần này phần rất quan trọng, cả thầy muốn những cái người này họ lên là tập nói pháp để thầy sửa những chỗ sai lầm của họ, có những cái chi kiến, có những cái sự hiểu biết của họ sai lầm mà để giải nói tầm bậy là đỏ đó. Thầy sẽ bỏ tiền nghe cái gì để mà thầy giảng chứ nghe. Thầy mới nói một cái nó trật, nói với người ngoài đạo mà phạm giới vì họ không biết giới thì không có tội hết, cái đó là sai lầm.
Ý còn nói là cái người ngoại đạo đó họ không có giữ giới, cái họ giết thì họ vẫn bị cột cái giới, họ giết cái nhân họ gây ra thì họ bị cái đó nó giết lại cho không ai làm ai hết. Chẳng hạn bây giờ như rõ là mình thí dụ đi, thì cái quả đất nó có cái hút sức hút quả đất, ông Newton ông phán phá ra, bây giờ mình lên đầu mình nhảy xuống là mình gãy chân, không phải tại quả đất làm mình gãy chân. Thì cũng vậy, cái luật nhân quả nó không có ai làm, không phải ông Thích Ca Mâu Ni làm mà Ca Mâu Ni thấy chỉ cho mình. Thì dù ngoại đạo hay là đạo tiên hay đạo trời hay đạo Phật, đạo bất cứ ai mà mình làm cái gì ra cái đó thì mình may mắn là Phật chỉ cho mình cái đường mà rốt ráo để mình ra là cái đại thừa là trong kinh Lăng Nghiêm nói đó. Còn ví dụ mình muốn làm theo mức nào thì tùy theo mình thôi, chứ không có ai làm chủ mình đó. Mình tự làm lấy. Rồi mình nếu mình có thầy, có tổ, có Phật chỉ thì mình đỡ hơn. Chứ không ai làm, cái lực đó nó tự nhiên vậy thôi, giống như cái lực rơi, cái khúc qua đất vậy thôi.
Nó ăn như vậy, mấy con cá nó ăn cá không, nó ăn cá nó ăn nhau, rồi xong nó ăn trùng, ăn trò trôi này nọ, rồi xong nó vãn sanh cả thắng nó phạm giới.
Thì nếu con cá nó ăn con lăng quăng này kia mà nó vãn sanh, thì cũng như mình, những người đạo Phật mà họ có phước báo, họ gặp thiện tri thức giúp họ vãn sanh, thì trong cái pháp vãn sanh nó có cái đới nghiệp vãn sanh, họ mang cái nghiệp đó đi rồi tính sao. chứ không phải là chứ không phải là pháp, không phải là phạm giới mà không được vãng sanh. Nhưng mà thí dụ họ làm rồi giờ có cái pháp mà Đức Phật nói là niệm đủ lực sau đó hoặc gặp hiện thi thức kêu phụ mình sau đó thì vẫn được vãng sanh mà mang cái nghiệp báo đi theo, chứ không có ai xóa cho mình. Mình phải tự làm mình chịu. Mình làm mình chịu. Cho nên lý do mà Phật biểu mà cái người tu không được mang giày da, không được ăn này nọ là không có muốn nợ họ nữa. Để mà dứt khoát đi ra, chẳng hạn không có dâm dục, để chi thì dâm dục nó qua cái quả báo khác. Mà chẳng hạn mình hát ca thì nó qua quả báo khác, nó kéo mình lại. Cho nên Phật giảng cho rõ ra ai muốn chọn cách nào để chọn. Cũng như bây giờ ông bắt học, ông biểu là làm vậy làm vậy, làm cái phi thuyền bay. Thì nước nào theo cái lực đó thì làm được, giờ chiếc xe hơi đó. Đâu phải vì một mình Mỹ độc quyền đâu, ai theo cái lực đó cũng được chế xe hơi đó, đại hàng, rồi Đức, rồi Pháp, rồi chế được hết. Thì cũng vậy, cái lực nhân quả nó là ai làm cái gì thì ra cái đó. Nhưng mà nếu theo cái như kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ thì rốt ráo đi ra. Còn người nào phạm thì bị kẹt lại, nó tự nó... Chẳng hạn như cái người ăn mặn mà làm phước, thì Phật nói quả báo sẽ đọa là Ma Tu La đó. Cũng có phước vậy, dường như thân tướng nó cũng ngon lành, cũng có quyền lực, thần thông vậy, nhưng mà đọa là Ma Tu La thôi. Cộng với sân hận nữa, đâu có ra được. Chẳng hạn Phật nói mà cái người mà tu thiền chẳng hạn, rất là giữ giới mà có cái tâm thích đàn bà, dâm dục, thích đàn ông, thì Phật nói như lấy cát mà thành cơm thôi. Cái nhân đó mình bỏ nhân tầm bậy, đâu có ra cái nhân bên đây được. Nên Phật chỉ cho mình thấy là mình chọn. Mình không cần sân mình ngoại đạo hay là bên đạo gì mà ai làm cái gì ra cái đó.
Thì như mấy người mà bây giờ cái người mình vấn đề mình chưa giải quyết xong là những người Phật tử ta tin vãng sanh như bà Vi Địa Y đó, bà đó hoàn ngộ đó, đương nhiên là Phật tử đó, rất tin tưởng Đức Thế Tôn đã thọ ngũ giới rồi, trong cái ngục đó đợi chết, đợi để mà cái thân nó héo mòn, nó khát, nó đói cho khi nó chết rồi. Cái vấn đề kinh nói là em bà này sau này bà đắc vãng sanh đúng không?
Yeah.
Rồi. Sau khi nghe được pháp môn tịnh độ này rồi, cái bị nghĩ bà có giữ giới là không? Bà thân hư, bà có giữ giới là không? Thầy không đi nữa, bà giữ giới được. Là sao vậy? Là sao vậy? Bà đứng về bà đi một cái bà giết biết bao nhiêu chúng sanh dưới chân bà. Con đang ngồi đó, con cái bàn tọa con nó giết biết cái ngồi dưới, con biết không? Quý vị nghĩ thì ra quý vị đang tạo cái nghiệp sát. Ngày sau mà nói mình không có giữ giới được. Ngày sau nói mình giữ giới được. Cái đó là cái bằng chứng thầy muốn nêu ra cho quý vị thấy, đó là cái nó chứng minh rằng là cái câu nói là cái quý vị phải giữ ngũ giới mới là được vãng sanh, cái đó nó sai. Thì cái đó là một cái mâu thuẫn trong kinh.
Theo con thấy trong này có cái đoạn là từ tâm không có giết mình, cái đó là mình không thể nào tránh được thì phải làm như vậy. Còn bây giờ mình thấy mình tránh được mình dậm lên, hoặc là giết cho vui là không có được, hoặc là giết để ăn để mình sống mình tranh với nó là không được. Còn cái này, cái đó là cái nghiệp loài người mình đi phải đạt như vậy, thì tránh càng tốt, càng được nhiều, càng nào tốt càng nấy. Chẳng hạn như trong mình có cái luật là 3 tháng an cư, là vì bên Ấn Độ mưa nhiều, Phật phải biểu ở một chỗ an cư không được đi nhiều, sinh vật nhiều đạt nó. Nhưng mà chẳng hạn bây giờ như đây mình rửa tay, mình giết biết bao nhiêu con virus, con bacteria, sẽ bông nó giết đó. Mà cái đó không tránh được thôi. Còn những cái mà mình giết cho vui, giết để ăn, giết vì sân hận, cái đó nó khác nữa. Chứ tuyệt đối là chỉ có không khí nó không có bị đụng tới mấy con đó thôi, chứ bây giờ làm sao khỏi được. Cái nghiệp báo là người mình là phải vậy thôi. Chẳng hạn như Hòa Thượng Niên Quá nói có những vị tổ đó, họ đắc rồi đó, họ đi không có dặm đất để sợ đạp đó. Nói tổ đầu tiên kinh Hoa Nghiêm đó, đi trong bùn để dài không có dính bùn. Họ siêu rồi, còn mình là còn phàm phu thì thế nào cũng phải dính à.
Thầy dẫn tiếp phần phước đi. cứ để nó hoang giải quyết nó, để cái gì ngồi suy nghĩ, để cái gì suy nghĩ, chứ là 9 giờ trước khi đi về thì phải cho cái gì cái câu trả lời, thầy giảng tiếp về cái phần thứ rồi.
Rồi bây giờ tôi nói tiếp cái phần thứ ba nữa là lại sám hối để mà cho nó bớt cái nợ, bớt cái bill mình thiếu người ta, và để nó nhẹ bớt cái chướng ngại trong được tu của mình.
Cái phần thứ ba là sám hối hả?
Dạ, lại cách lại sám hối.
Rồi này nó ăn có sám hối.
Thì theo cái này con đặt ra là trong con chia sẻ để chúng tại sao phải sám hối.
À, cái này là không có trong kinh.
Dạ không. Dạ, dạ thành ra ở trong trong nhưng mà trong cái luận của cái bài kinh này đó có nói về lại sám hối và ích lợi tại sao phải lại sám hối, có nói là tôi trích ra luôn. Là Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng nói một câu là Phật tiền đảnh lễ dịp tội hà sa. Mình đảnh lễ Phật đó, trước mặt Phật đó, mình lễ hoặc tượng Phật đó, thì nó diệt hà sa tội của mình lận. Nhà theo kinh nghiệm của tôi đó, lại Phật đó, nó vừa thể dục mà vừa rất khỏe, mà nó vừa cái nó giống như là tài trí hay là về bên khí công vậy đó. Nó nhưng mà cái lại của mình nó có cái bên tôn giáo của mình, nhưng mà về cái sức khỏe về thể dục nó cũng rất là hay. Mình mệt nằm lại hồi thì tự nhiên nó khỏe ra. Thì trong này, trong kinh, trong cái cuốn kinh đó nó có bài luận đó, thì trích trong cái kinh nghiệp báo sai biệt đó, nói là mình lại Phật nó có 10 cái lợi ích sau đây. Thứ nhất là cái sắc thân mình được tốt đẹp.
Hả? Sắc thân đẹp hả?
Dạ, sẽ quả báo được sắc thân sau này của mình, sắc thân mình rất đẹp. Và thứ hai là lợi ích thứ hai là mình nói năng cái gì đó cái người ta tin mình hơn.
Number two.
Và thứ ba là ở chỗ đông người nhóm họp đó mình tới mình không có cái rụt rè sợ hãi. Lợi ích thứ tư là người lại Phật sẽ được chư Phật giúp đỡ. Lợi ích thứ năm là người đã đầy đủ quay nghi lớn lao. Và lợi ích thứ sáu là mọi người đều muốn nương theo mình. Lợi ích thứ bảy là được các vị trời cung kính. Lợi ích thứ tám là quý vị trồng cái phước rất lớn. Lợi ích thứ chín là lâm chung sẽ được vãng sanh. Và lợi ích thứ 10 là cái quả niết bàn nó sẽ mau chóng đến với mình hơn, nếu mình không lại thì chậm hơn. Rồi cái chi tiết cuối cùng tôi nói là quý vị nghĩ rằng mình vãng sanh thì nhiều người nói tôi mong vãng sanh thì được rồi, thì thoát khỏi cái ta bà này thôi. Nhưng mà cái phẩm chót trong cái vãng sanh có 3 phẩm là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, 3 bậc. Thì trong cái trung nó giống như mình thi có bằng E mà E cộng, E trừ, E thường, E cộng, E trừ, thì B, C nó cũng vậy. Thì cái vãng sanh cũng 3 phẩm là thượng, trung, hạ, mỗi phẩm có 3 cái bậc nhỏ nhau. Thì tôi đây chỉ trích cái phẩm chót nhất thôi, phẩm hạ mà cái phẩm hạ mà hạ chót nhất đó, để quý vị thấy mà ráng tu lại lên cái phẩm càng cao. Thì tại vì sao? Tại vì mình giống như mình đi nước ngoài, mình đi có tiền đó, mình gửi về mình giúp thân nhân gia đình mình, mà qua đây ở tù thôi, đâu có ai mà mong đợi mình được nữa. Thì cũng vậy, khi mình lên vãng sanh á, những người thù quán mình hoặc là ân nhân của mình hay là những thân bằng quyến thuộc chờ mình trở về ở đây cứu người ta, mà mình vô hạ phẩm hạ sanh, mà phẩm hạ sẩm mà hạ hạ đó, thì quý vị tưởng tượng là khi mà mình vãng sanh á, Đức Phật đem cái hoa sen tới, mình ở trong cái hoa sen chứ không có được ra, trong cái bào thai là cái hoa sen của mình. Thì quý vị tưởng tượng là có khoảng thời gian 1 triệu năm, ví dụ là 1 triệu năm đi, mà nhân cho 16.000 lần của 1 triệu năm đó, mình cứ qua nó mới nở nó ra gặp Quan Âm Thế Chí dạy mình, thì biết bao lâu sau cái thế gian này. Phẩm thứ 9 thấp nhất
1.000 hay là 1 triệu?
16.000 của 1 triệu năm. Thành ra cái tôi đưa chi tiết ra để chia sẻ ra để chúng là đừng có nói tôi cầu vãng sanh này được rồi, mà mình phải ráng hết sức mình làm những công đức gì như thầy dạy đó, mình trồng công đức rồi mình gọi đạo tràng giúp người ta làm tất cả cái phước niệm Phật lại sám hối, để cho phẩm vị càng cao thì mình trở về gần lẹ để mình giúp cho những cái thân bằng quyến thuộc hay chúng sanh đang đau khổ như mình hiện ở cái thế giới ta bà này. Chứ mình vô hoa sen mình đã đến làm gì đó quá lâu đi.
Thường cái hạ phẩm này
thì mấy người ác
đó là một cái sự là một cái sự mâu thuẫn trong kinh nữa, là tại mấy người hạ này mấy người thường là mấy người rất là tà ác, đúng không? Ừ. Tức là họ không có giữ giới thì sao họ đắc vãng sanh được? Nên đang này kinh nói là mình không giữ giới không đắc vãng sanh được, thấy nó mâu thuẫn không?
cái đó là nói là cái nhờ những cái người mà không, cũng đó có nói thế này nè, trong cái đó có nói thế này là những người đó họ không có giữ giới, nhưng mà vừa chót họ nhờ cái căn lành kiếp trước của họ nữa đó, họ gặp hiện thi thức dạy họ niệm, họ quá sợ họ niệm rất là chí thành, trong 10 niệm quá niệm chí thành đi, thì cũng như là cái vé chót mà vớt vậy, đậu vớt vậy thôi, để họ khỏi đọa xuống vậy thôi, chứ còn không có được quyền lợi gì hơn nhiều hết đó. Thì tránh được cái địa ngục thôi.
Thế đây là cái sự thầy chứng minh cho quý vị biết, cái gì mà từ đọc sách của mình đó, nó có nhiều cái mâu thuẫn trong kinh đó. Không phải riêng quý vị không nè, người trước mấy tổ sư Địa Tàu, mấy ông thầy Tàu, mấy ông đại sư bên Trung Hoa, trước khi mình được ngài, mấy vị tổ sư Bình Bấn Ấn Độ Khoa đó, họ là một sách, đọc một sách rất là nhiều. Rồi nói cái Niết Bàn phần đầu thì nói là chúng sanh là không có Phật tính. Con chó không có Phật tính, phần sau nói là con chó có Phật tính. Tìm sao bây giờ? Không ai trả lời được hết. Cái đó cho cái gì chứng minh cái gì thấy, đọc sách không, đọc kinh không, để mà đòi học và hiểu Phật Pháp đó, không đủ. Có nhiều cái mâu thuẫn trong kinh đó. Như thầy nhắc quý vị, nguyên thủy dài răng rất là quan trọng. Một cái căn bản của trong nguyên thủy, giáo thuyết nguyên thủy nói Đức Phật dạy, Đức mở miệng nói, ngài nói là các con nghe ta giảng kinh đó, mà phải có lý mới là tin, mà không có lý thì không có tin. Thì tin cái óc của mình, cái lý trí của mình là nguyên thủy, có lý không? Nguyên thủy ta nói như vậy, đại thừa mới nói. Không cần hiểu. Không cần hiểu tại sao cái cảnh giới của vị Phật, của Phật Bồ Tát đó, nó bất khả tư nghị, cái vị không thể nào mà hiểu được hết đó. Hiểu là cái gì? Nó không thể nào có lý với cái vị được hết đó. Đi ngược lại với nhau. Sao mình giả thuyết bây giờ? Thành ra mấy cái ngoài đạo ta nói là ồ, rõ ràng ông Phật cái gì là ba phải lắm, lúc này có, lúc này nói có, lúc này nói không. Cái đó hoàn toàn đúng. Phật rất là ba phải. Thầy nói thầy công nhận là Phật rất. Cái này nó bày trời đánh tét cái đầu luôn. Nhất là thời đông 10. Dễ sợ không? Đọc nước là tới, nước tự nước ý nó, tôi là cái kinh nó nói như vậy chắc chắn là đúng. Thì có người hỏi vậy cái lý do Đức Phật mà tại sao cứ ba phải vậy? Thầy nói thầy đâu có biết đâu. Phải hỏi Phật, sao hỏi thầy trả lời cho Phật được.
Theo con.
Thầy chỉ nói theo cái bằng cớ mà thầy bằng chứng thầy học trong kinh đó. Rõ ràng thấy rằng Phật rất là ba phải.
Theo con nghĩ trong cái tính chân không đó, nó rất là tự do. Thì cái thời này Đức Phật nói vậy là tại cái duyên để lúc cái trường hợp nó nói như vậy thì nó như vậy. Mà cái trường hợp khác á, thì nó khác. Cho nên không thể nào lấy hai cái trường hợp xảy ra mà mình quyết được hết. Tại vì thì cuối cùng thầy nói là cái chữ không thể nghiêm.
Thầy trả lời cái này. Tối hôm nay chín giờ tối đúng là thầy trả lời cái phần này.
Đây, bây giờ để cái kết luận của tôi nói hôm từ hôm đó tới nay thì tôi chỉ kết luận là cái pháp
mai tới nên trả lời cái câu hỏi thứ nhất có hai vấn đề luôn. Thì quay thì chịu khó lên mạng quay quay mặt bà mặt người không biết gì hết luôn. Phải nói như vậy mới động tim được, đồng lòng được. Chứ mà con muốn biết chưa đủ. Tối nay mà tắt thở một cái là mình chết một cách ở mức dễ sợ đó. Rõ ràng cái ông Bình Hoa bây giờ mà đi đợi 49 ngày, đợi 49 ngày mới biết được cái phải mới hỏi Phật được. Thôi thầy thì cái thức đi.
Thành ra tôi kết luận lại là quý vị chúng ta được cái biết pháp môn tịnh độ thì bằng mọi hết sức mình làm cái gì thầy dạy hoặc là thầy tổ dạy, chúng ta làm hết sức mình để chúng ta được nhãn sanh, và nếu may mắn gặp hiện tri thức thì lẹ hơn và được phẩm vị cao hơn để mà trở lại giúp đỡ cho những cái người đã có ơn với mình, giúp đỡ mình trong cuộc sống này và giúp cho những chúng sanh đau khổ khác như mình bây giờ. Thứ hai là trong quá trình mà tu học như vậy đó, cái quan trọng nhất là cái lại sám hối, càng lại nhiều càng tốt, nó vừa thêm phước mà nó diệt tội thì mình tu nó nhanh hơn. Như là mình trồng phước này nữa thì mình thấy nó chắc ăn hơn là mình ỷ lại chờ Đức Phật, mình không lo gì hết là mình có thể mình rớt á.
Cái khổ em thầy ơi, cái gì mà nói mấy đứa nhỏ nó đêm tới 9 giờ là mình phải kia câu phải cà kê dê ngỗng tới 9 giờ tối đi ăn phở.
Thì cái tôi nói quý vị là tôi có làm rồi, là trong cái Phật thất này nè, sáng mình công phu xong đó, tôi vô phòng tôi lại 100 lại kinh vạn Phật, thì bữa nay tôi lại được 2000 lại rồi đó. Chứ mình cứ làm niệm lại nhờ lại xong đó mình rất khỏe, cái người mình nó khỏe lắm. Tại vì cái mình thức đêm này nọ là nó mệt đủ thứ chuyện, nó mệt lả người luôn, nhưng mà lại xong người nó khỏe liền.
Nhập lạc chuyện nào con đi không? Chuyện là gì nha? 3 giờ đó. Chuyện ngay hả? Ê chết rồi. Chết rồi. Mai ai đâu à? Chết rồi. Mai đói rồi. Cái này chắc là mai đói.
Ê, mai sư cô về rồi.
Mới về bắt mà nấu một cái là bà bỏ chùa và về Việt Nam.
Mấy con nấu cho ăn rau luộc.
Sao? Hay đâu, khổ. Đã nói là chỉ đòn, chỉ nói là đã ăn đồ luộc, không bà nhất định ăn đồ ăn ngon. Bây giờ ngày cuối cùng vẫn cho ta ăn ngon, ta than nữa. Thứ bảy biết có người tới nấu rồi, nhưng đều thứ sáu mình về quen, người ta quen đà, cho ta ăn ngon, người ta cứ mặc bí xị, buổi chiều không chịu niệm Phật nữa. Thằng mấy cứ người khôn vậy, thì ngày mai là bỏ đi về hết. Cái rõ ràng là mưu toan với nhau, ngày mai là rủ nhau về một lũ. Ngay cái bà nhập thanh cũng về, ngày mai cũng về. Mai ơn riêng, có người ta nấu này. Chủ nhật.
Ta đừng ngồi thứ sáu.
Có ai thắc mắc gì hỏi thầy Thiền Trì đi. Thôi để thầy. Cái cô này chỉ không tới nghe giảng kinh mà chỉ đọc mấy cái đồ lắc nhắc trên mạng không, thằng đem rác tới chùa
thì có thể được. Là như thế này là cô có thể bắt nó rồi đem ở chỗ quan vắng mình thả nó, chẳng hạn như thầy Hiền Giới đó, ổng coi trên mạng đâu không biết, ổng làm bẫy, ổng ngồi ổng lò mò, ổng làm cái bẫy nhỏ này nè, ổng nhét cho mấy cái mắng xối này nè, cái sáng ra ổng thăm bắt mấy con nhện đen nhện đỏ vậy đó, ổng cắt nghĩa tường nó cắn là nguy hiểm lắm. Ông biểu tôi đem thả. Thì ở đây đem thả đâu, tôi thả chỗ cái dạy dây điện mà cuối cái đường này nó có cái chỗ quang cây là nhiều đó. Mà chạy dọc đường tôi cũng sợ, nó nghe loại ổng hết, nó chung trong xe làm sao bắt. Nó xúc ra anh xe là chết cha mình luôn, sao bắt nó được. Nhưng mà đó như vậy đó, đem lên ngoài mình thả.
Cái ông Hiền Trì, ông thông minh vậy sợ. Cái đường Muni á, gần cái này. Thành có ông này, ông Hiền Trì, ông rất là thông minh, ông lái chiếc xe từ nhà tới chùa, gần chùa nó có cái chỗ mà dưới có mấy cái luồng điện đó, nó có trồng cây nhiều lắm. Cái chỗ đó chỗ người ta làm việc trồng cây đó. Ông dự tính là thả hết tất cả những con nhện mà độc này á, nơi cái chỗ mà người ta trồng cây. Rõ ràng Thượng Đế rất là công bằng. Cái tư tưởng đó là ông không biết rõ ràng Thượng Đế giúp ông. Rõ ràng Thượng Đế thứ nhất là con làm như vậy là nó tới nó cắn đi khác. Làm con đáng bị cắn chứ. Sao bây giờ mình giết nhện nữa là mình giết rắn bây giờ.
Nếu bà lớn nhà gọi nó quanh quanh gì chút xíu nha.
Sao bây giờ? Cái đó đúng, cái thứ này, thứ miệng mình khác, thứ miệng mình gọi animal control họ tới họ giải quyết chuyện của mình. Không cần phải giết. Nó cắn là chết thế chứ. Ờ, nó thúi rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi mấy con nhị mà đàn bà nó giết chồng. Mới mướn gì nó gớm dễ sợ lắm. Nó giết chồng dễ sợ, thành mình giết nó là mình ăn, mình cứu chồng nó luôn nữa.
Như là mình tin cái gì nó có nhân quả à. Như hồi đó tôi ở trong chùa, ở trong rừng đó, rắn rất là nhiều.
Làm sao bây giờ, làm sao giải quyết?
Cái mà họ nói mà cái kiểu cái internet nó nói cái chi tiết nó không thể nào mà giống như kỳ nhông ông kỳ đà cho các cái mẹ kỳ nhông nó hoài không bao giờ hết hết. Thành ra mỗi cái trường hợp mình gặp thì tự mình suy nghĩ rồi mình trả cái giá nào, muốn làm giá nào thì làm, chứ không thể nào trả lời hết họ được. Chẳng hạn hồi tôi ở trong rừng, mấy thầy gặp rắn là giết, tôi không giết, rồi cũng đâu có cắn ai đâu. Chẳng hạn bây giờ khuya tôi đi tiểu, tôi ra tôi thấy nằm một rắn mà loại mắt trắng mắt đen, nó cắn chết liền á. Nó nằm ẩn trong cái vách, cái cửa mình đi ra tôi thấy. Bây giờ mình thấy nó đen đen một lần, tôi nghĩ là đúng rồi. Tôi lấy cái đèn mà nó nói, tôi làm sao? Tôi lại nói thôi quý vị đi ra đi. Tôi la lên người ta vậy người ta giết chết á. Tôi lấy cái chổi tôi quẹt 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 rồi ra đi. Rồi sao đâu cắn ai đâu. Mình muốn trả cái giá nào mình trả rồi. Cái chuyện đó của trời đất, cái nhân viên cái của nhau họ làm. Cái nợ nần với nhau. Chứ không phải mình đứng để giải quyết hết, nhưng ta cũng hết hỏi vụ đó. Chẳng hạn sao bây giờ hỏi cái tụi ta lên mấy cái người khủng bố đó.
Quý vị đọc toàn internet toàn là nói chuyện người khác không à. Đúng là thầy còn làm sai gì đó. Phải ở cái đạo tràng của nhà Tiên Hóa đó. Cái chỗ đó là họ trồng cây won đó. Cái vườn là 20 acre. Cái won đó vườn Phật nó bán là ngon lắm. Từ cái vườn nó tới đó. Nó có 20 cái mẫu luôn. Ở cái nhà nó có 3 phòng ngủ. Thành họ có mấy người, mấy thầy mà ở đó đó, lo cái vườn đó, phải tưới cây, phải tưới nước. Công việc làm họ là chỉ cắt cỏ và tưới nước. Thành ở cái nhà đó, cách phạm Phật thành như của một tiếng đồng hồ lái xe. Thì tới đó ở 3 tuần, nhập thất 3 tuần. Đi vào cái cổng trước đó. Cái cửa giống như cái xi măng vậy. Mình thấy trước khi đi vào cái cửa cổng cái cửa trước đó, nó có cái lỗ ngay dưới cái cửa vào đó, nó cái lỗ này như có như cái hầm ở dưới luôn. Lúc đó mình chỉ mặc đồ như người như mấy cô mấy thầy đi vào xong mình gặp ông thầy thằng cát ở đó, xong rồi thầy mới sang thầy để làm việc. Thầy bắt đầu đi ra nhà không được, này không được, hai cái bộ
mang vô đi,
mang vô. Mà tại sao vậy thầy? Nói là thấy cái lỗ xung quanh nhà không? Mấy cái lỗ đó là cái ổ của rắn độc ở dưới. Tại sao có nhiều rắn như vậy?
Con không thể nào tin chồng con nói bất cứ cái gì hết con nghe không?
Khổ thờ dễ sợ luôn.
Con cá nhà ấy.
À, cái chỗ đó nó toàn rắn độc, không tại sao nhỉ? Nó tới nó cái ổ nó đầy hết đây. Tại sao nhỉ? Tại cái cây walnut á, mấy con chim sóc nó rất là thích. Chim cái mùa mà có cái một cái mấy con sóc đó, nó leo lên cây nó ăn. Cái vườn toàn là sóc không à, nó sóc chạy nó sóc nó nhiều dễ sợ, thành rắn nó tới ăn nó không sóc, thành nó sóc nhiều thì rắn nhiều, thành trái cô nó càng nhiều thì sóc nó càng nhiều thì rắn nó càng nhiều,
thành cái tà hóa nó tuyệt vời như vậy đó. Mình nếu quý vị mà giết con rắn á thì sao bây giờ? Thì không có vô nữa, thì mới sắp nó ăn hết. Thấy khó khăn không? Khó giải quyết lắm.
Chứ như là cái thiên nhiên nó có cái hay là nó tự nó ba lên lấy à. Cho nên ở Mỹ này đó, quý vị đem cái cây lạ vô nước Mỹ nó cấm là lý do vậy đó. Tại vì chẳng hạn cái cây đó nó có cái kẻ thù như thầy mới nói đó, mà cái cây khác vô đó nó không có những cái system như vậy, cho nên nó làm xáo trộn. Cho nên đồ mà vô Mỹ này đó, theo tôi biết đó, cái cây mà nhập cảng mình nước ngoài về đây đó, Mỹ nó giam 3 tháng. Rồi cái system nó giam 3 tháng nó coi không có vấn đề nó mới cho mình lãnh về. Để sợ cái pháp này sanh pháp khác sanh đó.
Một cái chuyện mình phải nhớ thật là cái chuyện này. Hồi trước mình khờ dễ sợ.
Quý vị thấy có gì thắc mắc vấn đề, có vấn đề không? Lỡ không rắn nó bò vào nhà sao bây giờ? Mình đang ngủ.
Dễ sợ không? Cái hệ thống của Phật nó dễ sợ, nó ngắn, nó có rào.
Con nhớ thầy kể cái dòng quy ngưỡng của mình á, thầy tụi trì kể dòng lại.
Thầy đã dọn nhà nó bán cái nhà này. Bây giờ cái gì thành tâm hỏi thầy phải trả lời sao bây giờ? Tại ngày mai mọi người đều đi hết rồi. Nhà mà sao Tân Hương? Thầy đâu có biết được đâu. Sao nó bò đi được? Nó con cái vợ chồng nó đầy ở dưới nhà, rồi nó có đồ ăn nó ở ngoài đầy sân, thế sao nó bỏ đi được?
Thì cái mình tin vào cái lý nhân quả thôi chứ sao giờ. Cái ở đó tôi nói nãy ở trong rừng đó. Giờ này mình ngồi thầy trò nói chuyện, nó hút gió trên này nè, rắn lục á, nó hút gió như người ta hút gió vậy đó. Thì mình cũng chịu thôi, có đất trúng cắn ai nán chịu chứ giờ sao giờ. Nhưng mà tôi nhớ trong Minh Anh Tông có vị nào trong số đệ tử Đức Phật nè, con cọp đứng đó đó, không đi qua luôn. Ông nói nếu tôi có nợ ông ăn đi, xong rồi tôi đi. Không sao đó. Tôi cũng nhân quả hết à.
Có chuyện với thầy theo đó. Thầy nghe cái chuyện này. Ngài Tuyên Hóa dẫn đệ tử qua Pha Năng. Hoàng Pháp. Biết Pha Năng là gì không?
Mã Lai. Đảo bên đó.
Cái đảo nó toàn là rắn độc không? Toàn là ngoài đảo không? Mà ổng để một đống đệ tử tới đó mà Hoàng Pháp. Tôi nói Pháp. Là cái này đi kinh chuyện à. Không có chuyện đi kinh chuyện à. Cái chỗ là rắn này. Chỗ toàn ngoài đạo không, mình tới làm cái gì? Thầy nói, thôi, tha cho tôi đi, tôi đây, rồi, như cái Phật tử nó cần tôi. Ổng á, ngày mất là dẫn một mớ đệ tử qua. Thầy để thầy trò nó ngồi với nhau, đang bàn câu chuyện với nhau. Đứng đần á, ông rắn nó rớt xuống. Cuốn xung quanh cái cổ ông thầy. Thầy cộng, thầy thêm cái cộng cái cổ cho nó có vẻ bi đát đi.
Thường thường gắn nó vậy đó thầy, nó rớt xuống chỗ nào nó bám nó hay vậy á. Nó không có tay như mình, nó phải bám vậy nên nó nằm đó, nó giữ. Nó lẹ lắm.
Cái lý.
Ngay trước mặt Ngài Tuyên Hóa, nó dằn mặt ngay lập tức. Ngài quá tỉnh bơ. Hình như cái ông đó hoàng tục thì phải.
Ông về ông quỳ xuống mặt Ngài Tuyên Hóa này. Mặt họ thường có hoàn cảnh tương tự sư phụ. Điều đó cái kinh nghiệm là nó hơi nó quá lố một tí. Thôi để con về hoàng tục để con sống cuộc đời yên, chứ con yên thân.
Nhưng mà cái đó không chừng cái kinh nghiệm nó sẽ lách ổng cho báo trước là ổng sẽ đi ra đi đó. Không đáng ngồi nữa đâu. Rớt thì cái điểm báo đó.
Thầy đề nghị như vậy này. Cái phần mà người ta đọc nói là tạo phước vạn sanh đó, thầy nghĩ là quý vị đọc không chỉ. cho là cái phước phù duyên và phước ở trong của chúng ta. Thầy có nói là phù duyên, chứ không phải là điều phù duyên. Tại vì thầy biết là trong cái kinh điển nó có nhiều cái mâu thuẫn trong đó, nhưng phần sau nói ngược lại cái phần thầy nói thầy dị giới. À, nhất là kinh nghiệm thầy biết những người rất là tồi bại, nó vẫn được hoàn thành như vậy. Nó giết người, nó qué, hoàn thành được như thế. Tụi ba sư đô cô nó hoàn thành được như vậy. Đấu ngán đó, cũng được. Thành cái đó là cái là phục phù, cái phước mình phù. Đắc hoàn thành như thế là điều kiện như vậy. Mình phải ngán cái chuyện này để giảng cái chuyện. Thầy nói như thầy nói là kệ nó, nó tình đầu, thầy cũng tin. Đó là phù, cái phước phù, cái phẩm phước chính để mà đắc đạo. Không phải biết được. Như là thầy đắc bản thân thầy nói cho cái gì nghe. Hai thân mắt gì khác không? Chuyện phần nữa là sang đứa phần mà mình ba phải dữ vậy. Đức Phật tôi ba phải. Cái Phật là cái giáo lý của Đại Thừa rất là bạc. Lúc nó cắn, lúc nó đơn. Ừ, cái đó, cái nguyên thủy là dạy cho nó quý vị của tiên, cái ốc của quý vị. Bởi vậy, cái Đức Phật mới gọi là cái nguyên thủy là bán từ, là mới dạy một nửa thôi. Qua Đại Thừa mới dạy cái nửa kia. Tuyệt vời như thế này. Nửa kia phải nó ngược lại. Đó là Đại Thừa. Nó có thì không. Nó không thì không. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Bây giờ cũng nói hai cái như vậy. Nó có thì phải nói không. Mới hòa là chân lý. Ai mà giảng được như vậy chưa? Thầy mới dám nói là Đức Phật không ba phải. Đức Phật không ba phải. Đó là Đạo lý Đại Thừa. Giáo lý Đại Thừa nói nó được nó gọi là mấy ông thầy những sư mà Đại Thừa đang nghe được phần nào đó định hóa đủ tà đạo thì người ta lời đúng con là tà và con cũng không đạo. Tại sao vậy? Tại sao như vậy?
Chúng ta cũng vậy.
Đồ giả thôi không được. Đấy là chỉ lời Phật dạy thôi. Chúng ta cái gì nói như vậy. Cái gì phải nhớ, cái gì phàm phu á. Thì lúc mà nói tôi giết kiến á. Là khi đang giết đang tạo nghiệp, đừng nói tôi giết kiến rồi tôi không có tạo nghiệp.
Dạ.
Để anh để cho bay yên, cửa nó khóa cái phòng này, khóa. Khóa mà nói ủa, cũng con về nữa.
Ha, hỏi này, sao nó đâu có khóa? Nó mới nói mình nó lại là tôi đâu có phá được.
Cái người phàm phu đừng bất chấp như Phật nói tôi thì Phật dạy rõ ra mà phá giới cũng là không đâu có phạm giới đâu hoặc là ta nói ngồi kiết già đâu cần ngồi kiết già đâu chứ thầy thiền sư á ngồi kiết già cũng được không ngồi kiết già cũng được thầy thằng ngồi kiết già làm cái gì cái người ngoái không thích. Thầy nói là rõ ràng giáo lý Đại Thừa nói là ngồi kiết già cũng được, không ngồi kiết già cũng không sao hết á. Thì tại sao thầy dạy chúng tôi ngồi kiết già? Trả lời sao là hiền tì?
Cái căn bản là
phạm phu. Trời ơi, đẹp gái không? Trời ơi, đẹp quá.
Phật.
A Di Đà Phật. À, chào cô, chào cô. À, ok, mô Phật thôi, được cái rồi. Được rồi, đủ rồi, đủ rồi. A Di Đà Phật. Mới về hả?
Trời ơi, trông đẹp quá vậy. Mặt không có tóc đẹp hơn nha.
Cô, cô hiện đạo, lại bảo tưởng, lại bảo thượng kìa. Đại tổ. Đại tổ trước.
Ừ, đại tổ.
Áo lớp kìa.
Độc quá, trông được quá. Độc đáo lắm á, áo đẹp á. Rõ ràng sẵn khẳng diệt đó. À. Và kia, cái câu trả lời. Để câu trả lời là quý vị muốn tới ngồi kiết già cũng được, không ngồi kiết già cũng được, thì bắt đầu phải ngồi kiết già để mà tới không ngồi kiết già. Nếu mà không chịu ngồi kiết già thì trong tương lai là phải cần ngồi kiết già. Muốn thành Bồ Tát không ngồi kiết già. Không biết là không ai Bồ Tát không ngồi kiết già không thành Bồ Tát nổi. Thành Phật không nổi. Đừng nói với ông thầy sao bạn. Không ngồi kiết già không có thành Phật được đâu. Tỉnh bơ. Nhìn cái tâm tâm điển của mình đó. Ngồi với cội Bồ Đề là ngồi kiết già, nó ngồi bán là nó thật Phật rồi. Ngồi bán là nó chết đó.
Có may mắn hay có thân ngộ nữa. Có thân ngộ cái kiểu 2 Việt Nam.
2 Việt Nam và 10 thành. Không đủ phước. Mà tu pháp nhưng mà tu không dễ sợ thầy ngộ đó 2 triệu năm 17 năm trời và 10 thành không có phước mà tu pháp nhưng mà tu không mấy bà này mới tới đó mới tới đây con mấy bà mới tới đây chưa tới 1 năm là tu được rồi. Kiếp chỗ ngon lành dễ sợ người có phước mặt rõ ràng mặt đầy phước hết.
Em tôi nói cô có phước lắm, cái cô thọ giới bây giờ ở Việt Nam cả nước đang đi chúng cũng thọ giới đó cái mùa này đó. Mấy em tôi nói bà có phước quá vậy.
Cùng chung làm riêng cái lễ đó
cô thọ riêng mình cô ha, thọ chung với người ta
ba người được riêng.
Hôm nay ai cũng trông câu
người sáng cái mặt nó sáng
tưởng là bà đội tưởng nó mới sinh thì tưởng
người Mỹ hay là Việt Nam? À, người ta biết cái tuổi mà mới chuyện nói chuyện lộn xộn ở đây đó, tại vì họ kỹ lắm, gắt lắm.
Bây giờ có đồ gì quý đưa đây? Có xá lợi, có chuỗi, có gì không? Nói chơi chứ không phải tôi đòi bánh lộ đâu.
Người khác nữa nghe.
Tôi có dặn em tôi nếu cô có ghé ngang nhà thì cho cô ít cái lợi á.
Quên không ha, quên không hiện độ. Có chụp bài nào? Thôi ngày mai mình có hình nha. Hết thì giờ rồi. Cô kiếm hồ về có cơm bận rộn đâu phải.
Nói tên thì không quên. Thầy
Kim Cang hả? Gỗ chiên đàn. Thấy không? Gỗ hương.
Chỗ này tôi biết rồi, những anh tên gì rồi. Tên Forget.
Kì hỏi thôi.
Thấy ngon lại không? Sao mà lạ dữ vậy? Mà họ giới mà được, được.
Thời ấy rồi chứ gì, rõ ràng chứ gì.
Không, đâu.
Đẹp. Trước khi bà đi là bây giờ bà lên, bà về, bà lên. Dễ sợ.
Tôi lên bật không thầy?
Thầy cũng biết.
Thầy coi thử coi. Cái chuyện quá về mới bị sụp.
Hay quá.
Quý quá.
Con sẵn quên con hỏi thầy luôn thầy. Tại vì hôm trước con về bên đó con bắt con mai như vậy nè. Bây giờ thì con vậy con có tới 6 cái y vậy có phạm giới không thầy?
Thì vậy đó. Con cần thiết thì thôi.
Con để bên.
Để sao? Cho người ta. Cho người ta thôi. Tại hệ thống mặc áo ra quần khá.
Cái cô thợ ngộ đó chờ 20 năm không ai cho xuất gia đó. Mà cổ giờ cứ nguyện vọng cổ là muốn xuất gia trước khi cổ chết. Thì cổ xuất gia xong sáng sau cô mất. Cô này mới có chưa đầy một năm thấy phước cô này cỡ nào.
Để hai người già cạnh tranh với nhau. Đủ với nhau. Nhưng hai này.
Rồi mới mua một bịch salon bát bự lắm dán cho đỡ cái đau rồi với con. À, trong kinh có nói sẵn nói tôi mới nhớ trong cái kinh nãy đó. Đức Phật nói cái người mà thượng phẩm thượng sanh á, muốn thượng phẩm thượng sanh phải xuất gia mới được thượng phẩm thượng sanh. Mà thượng phẩm thượng sanh á là Đức Phật đích thân tới chứ không phải quá Phật. Đích thân Phật A Di Đà tới cho tăng với ni. Tại vì người đó cả đời họ xuất gia hy sinh cho chúng sanh. Nên Đức Phật cái danh dự đó Đức Phật không có quá thân mà Đức Phật tới bằng người thiệt.
Đó. Mà ai cũng có lạnh hả?
Thấy gì?
Mặt gì? Ở đâu? Trước mặt ổng á. Mở trước mặt của ổng là trước mặt của con. Tốt quá. À, thôi hình chắc là bữa khác ha, chứ đâu có hình bữa nay tối đâu có hình kịp đó hả? Hả? Khó chứ, đều bữa khác đi. Tại vì tối quá rồi. Có mệt không? Thầy hỏi hai chuyện này. Thứ nhất á, mệt chứ? Mệt để bạn. Thứ nhất á, có lạnh không? Không lạnh hả? Cẩn thận nha, bây giờ trời bắt đầu lạnh rồi. Cẩn thận, cảm tôi không được rồi. lúc này mới bay nó xuống cái thuyền.
Cái đường tốt, cái thuyền từ từ nó tốt.
Sao? Thầy hỏi này, hỏi riêng thôi nha. Còn cái nó thấy nó có khóc không? Ở phi trường đó hả? Nó khóc rồi. Ai muốn hỏi sư cô gì không? Vì phải gọi là sư cô hiền độ rồi nha. Đúng là cái người, đúng là cái tướng là sau này phải chịu xuất gia sớm là thành sư bà rồi. Cái này là cái tướng của sư bà. Phước dễ sợ. Bà sang. Nội bây giờ bà không, bây giờ trình độ bà bây giờ bà còn hơn mấy chị bà. Thằng ông kia, ông kia mới tò mò, ông ngủ hôm qua chỗ gì vậy chứ đâu phải mấy chúng thầy đâu. Đụng nít. Ông sư giữ ông cứ ngồi bị ở cái bà này, ông biết bà giữ. Ông cứ bị. Nhân sư thường thường mấy sư mà tam sư thất chứng họ qua chứ gì như là đồ quế, bao nhiêu quế, nên ông thèm qua thường đâu, ông đâu có thèm nhìn làm cái gì, ông nhìn cái gì ông mới nhìn. Ông được trả lời. Nên thầy hỏi, vậy là hỏi con trước mặt mọi người, cái gia chùa mình có hai con đường cho người lớn tuổi. Một cái là làm kiện, một cái là làm tướng, không muốn làm cái gì. Làm tướng thì phải đến giặc à. Làm kiện thì cười thôi, đẹp đẹp đủ rồi, kiện là đủ rồi. Không muốn cái gì.
Vì như vậy thành thầy có một cái sự tuyên bố.
Thành thầy xin có một lời tuyên bố. Cái gì?
Thầy ngày hôm nay thăng sư cô phong chức ngay lập tức. Và đây là hỏa đầu. Hỏa đầu của Lưu Sơn Tự. Cái này hỏa đầu sư phụ.
Đừng có lộn xộn.
Biết hỏa đầu là gì không? Biết trong cái hệ thống mình đó. Có biết cái hỏa đầu trong hệ thống cái truyền thống mình là sao? Hỏa đầu á có nghĩa đẹp hả? Đẹp ra nha. Giống vậy hả? Yeah. Bà cũng đẹp như vậy đó hả? Cái hỏa đầu biết là gì không? Quan trọng lắm. Trưởng bếp. Nó là trưởng bếp. Tại sao trưởng bếp?
Tại vì ông tổ của chúng tôi ấy, là trưởng đế. Ông tổ mà dòng quy ngưỡng của mình là trưởng đế. À, từ trưởng đế mà ra làm tổ. Thành ông bà sau này cái chừng mình trở lại thì chứng minh cho cái việc là chúng tôi là không có trọng nam kinh nữ đâu. Để học trưởng đế. Bây giờ cô có quyền cầm cái dao phay mà đem đeo, còn cầm dao phay đi theo. Thắc mắc gì khác không? Có ai muốn chụp hình không? Tại ngày mai bà đổi áo rồi. Chụp hình chung hả? Lưu kỷ niệm được không? Lưu lại kỷ niệm đi hả? Mấy nào? Mấy chụp hình nữa hả? Ủa không ai đem máy chụp hình nữa hả? Trời, bữa nay biết sư cô về mà không đem máy chụp hình, kỳ dữ vậy. Bữa nào mấy ngày mai mấy người nào đi hết rồi nè, muốn chụp hình.
Mình tiếng nửa tiếng mình không xong.